Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2015 của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 1 từ câu 1 đến câu 17. Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em người. Juda sinh Phares và Zara bởi bà Tama. Phares sinh Esron, Esron sinh Aram, Aram sinh Aminadad. Aminadab sinh Aasson, Aasson sinh Samon, Samon sinh Boaz do bà Raca, Boaz sinh Jobed do bà Ruth, Jobed sinh Jesse, Jesse sinh vua David, David sinh Salomon do bà vợ của Uriah, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozias, Ozias sinh Joatham, Joatham sinh Acca, Acca sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày Babylon, Jeconiah sinh Salathien, Salathien sinh Yorababen, Yorababen sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Eleazar, Eleazar sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Yuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Vậy từ Abraham đến David có tất cả 14 đời. Từ David đến cuộc lưu đày ở Babylon có 14 đời và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Giêsu có 14 đời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm được mầu nhiệm của tội lỗi và ân sủng khi suy niệm về bản văn gia phả của Chúa Giêsu. Ngài viết, nếu chúng ta xét tên của các vua ở trong sách gia phả Đức Giêsu, chúng ta có thể nhận thấy rằng chỉ có hai vị là trung thành với Thiên Chúa, đó là Ezechiel và Jeroboam. Những vua khác đều là những kẻ thờ thần ngoại bang, vô luân, sát nhân. Cả trong thời kỳ sau cuộc lưu đày, trong số các vua được kể tên, chúng ta chỉ thấy có hai người còn trung thành với Chúa, đó là Salathien và Zorobabel. Những vua khác đều là những kẻ tội lỗi hoặc không được biết đến. Nơi David, người nổi danh nhất trong các vua đã sinh ra đấng Messiah, sự thánh thiện và tội lỗi xen lẫn nhau. Với nước mắt cay đắng, Ngài xưng thú trong thánh vịnh các tội ngoại tình và sát nhân của mình, nhất là trong thánh vịnh 50, một ca vịnh trở thành kinh nguyện thống hối thường được dùng trong phụng vụ của giáo hội. Và cả những người phụ nữ mà Matthew nêu tên trong đầu sách tin mừng của Ngài, như những người mẹ thông truyền sự sống từ cung lòng phúc lành của Thiên Chúa, cũng gợi lên cho chúng ta một sự xúc động. Tất cả họ đều là những phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Bà Tama là một phụ nữ tội lỗi, Raka là một cô gái mại dâm, Ruth là một người ngoại bang. Và về người phụ nữ thứ tư, người ta không dám nêu danh, và chỉ nói đó là vợ của ông Uriah. Người đàn bà đó chính là bà Bê-sa-bê mà vua David đã ngoại tình. Thế nhưng, dòng lịch sử tràn đầy tội lỗi và tội ác như thế đã trở thành một nguồn nước trong lành khi càng đến gần thời gian sung mãn, đến gần Đức Maria và đến Chúa Giê-xu, đấng Messiah, nơi các ngài, tất cả các thế hệ được cứu chuộc. Danh sách những người tội lỗi mà Matthew nêu rõ trong gia phả của Chúa Giê-xu không gây gương mù cho chúng ta, mà trái lại, gia phả ấy tuyên dương màu nhiệm từ bi của Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã chọn Phê-rô, người đã chối Ngài, và chọn Phao-lô, người đã bắt hại Ngài. Vậy mà các vị lại trở nên những trụ cột của giáo hội. Lạy Chúa, mùa vọng là thời gian để chúng con nhìn lại những lỗi lầm thiếu sót của chúng con, không phải để xấu hổ thất vọng, nhưng là để biết cậy dựa vào lòng từ bi thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin thanh tẩy những đam mê, tật xấu và tội lỗi của chúng con, để chúng con đón mừng Chúa đến với một tâm hồn thật trong sáng. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh mong muốn đào sâu thêm cuộc đối thoại với Do Thái giáo. Hôm mùng 10 tháng 12, Ủy ban liên lạc với Do Thái giáo thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã giới thiệu bản suy tư thần học về một số vấn đề nhạy cảm. Đây không phải là một tài liệu huấn quyền hay giáo lý, nhưng chỉ muốn làm phong phú và tăng cường chiều kích thần học của cuộc đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo. Bản suy tư được ấn hành trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm ban hành tuyên ngôn Nostra Aetate. Kitô hữu và người Do Thái là nhất định phụ thuộc lẫn nhau. cuộc đối thoại giữa hai bên không chỉ là một lựa chọn, nhưng là một bổn phận, đặc biệt về phương diện thần học. 50 năm sau Công đồng Vatican II, Roma đã đưa ra một bản suy tư thần học về mối quan hệ giữa người Công giáo và Do Thái. Bản suy tư gồm khoảng 10 trang, được công bố hôm thứ Năm, mùng 10 tháng 12. Với nhan đề, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý, là kết quả của 2 năm rưỡi làm việc miệt mài của Ủy ban liên lạc với Do Thái giáo, với sự hợp tác của Bộ Giáo lý Đức tin. Đối thoại nội bộ tôn giáo hay trong gia đình. Trong cuộc họp báo giới thiệu tài liệu này, General Bert Hoffman, thư ký của Ủy ban cho biết, dự án này đã bắt đầu từ năm 2005, khi đó là kỷ niệm 40 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, mà số 4 đã đưa mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và dân tộc Do Thái vào một khung thần học mới. Vì nhiều lý do khác nhau, công trình phải kéo dài đến năm nay mới hoàn tất. Lời tựa của tài liệu nói rõ, đây không phải là một tài liệu huấn quyền hay giáo lý, nhưng chỉ muốn là một công cụ cho các cuộc thảo luận trong tương lai. Đức Hồng Y Cơ Cốt, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cho biết, đây chính là một mục tiêu quan trọng đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo tài liệu này, về quan điểm thần học, đối thoại với Do Thái giáo có tính chất hoàn toàn khác và ở một bình diện hoàn toàn khác với việc đối thoại với các tôn giáo khác trên thế giới. Đối với các Kitô hữu, đức tin của người Do Thái được chứng thực trong Kinh Thánh, không phải là một tôn giáo khác, nhưng là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Vì thế, tài liệu này thích dùng kiểu nói đối thoại nội bộ tôn giáo hay trong gia đình. Mối quan hệ đặc biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước. Một phần quan trọng khác nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước. Tài liệu nhấn mạnh, giáo hội không thay thế dân Israel của Thiên Chúa, và giao ước mới không hủy bỏ những giao ước trước đó, nhưng làm cho những giao ước ấy được hoàn tất. Khi Chúa Kitô đến, các Kitô hữu hiểu rằng tất cả những gì đã diễn ra trước kia cần phải được giải thích lại. Một vấn đề thần học nền tảng khác là ơn cứu rỗi. Thật vậy, làm thế nào dung hòa được xác tín về thực tế rằng người Do Thái được dự phần vào ơn cứu rỗi của Thiên Chúa là điều không thể tranh cãi, với tuyên xưng của đức tin Kitô giáo rằng chỉ có thể có một con đường dẫn đến với ơn cứu rỗi là Chúa Kitô. Tài liệu thú nhận rằng điều này vẫn còn là một mầu nhiệm khôn dò của Thiên Chúa. Các vấn đề gai gốc. Trong phần cuối, tài liệu đề cập đến các vấn đề gai gốc, theo cách nói của Đức Hồng Y Cốt. Khái niệm sứ mạng đối với người Do Thái là một trong những vấn đề ấy, vì theo quan điểm của người Do Thái, nó chạm đến chính hiện hữu của dân tộc Do Thái. Đằng khi vẫn nhắc lại rằng, giáo hội Công giáo không chủ trương và không khuyến khích bất kỳ sứ mạng truyền giáo mang tính cơ chế cụ thể nào đối với người Do Thái. Tài liệu này kêu gọi các Kitô hữu làm chứng cho đức tin của mình với lòng khiêm tốn và sự tế nhị bằng cách nhìn nhận người Do Thái là những người được thừa hưởng lời Thiên Chúa và không bao giờ quên thảm họa diệt chủng Shoah. Mặt khác, khi trả lời các phóng viên hỏi về điều này, Đức Hồng Y Cốt nhìn nhận rằng người Do Thái đã hiểu không đúng về lời cầu nguyện của ngày thứ sáu tuần thánh theo nghi thức đặc biệt, và ngài khuyên nên dùng nghi thức thông thường để tránh gây hiểu lầm. Tài liệu của Ủy ban liên lạc với Do Thái giáo cũng nhắc lại rằng, trong cuộc đối thoại Do Thái giáo Kitô giáo, hoàn cảnh của cộng đồng Kitô giáo ở Israel cũng được đặc biệt lưu tâm. Tin Krakow, Ba Lan. Cuộc họp trù bị hướng tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 tại Ba Lan. Từ ngày 25 đến 29 tháng 11 năm 2015, đại diện Việt Nam cùng với hơn 300 đại biểu đến từ 110 quốc gia trên thế giới đã tới Krakow, Vidiska và Vadovice, Ba Lan, để tham gia cuộc họp trụ bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 tại Krakow, quê hương của Thánh Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị. Trong thánh lễ tại Vadovice, nơi Thánh Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị lãnh nhận bí tích thánh tẩy, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đã nhấn mạnh đến dấu chỉ của lòng Chúa thương xót, qua việc con người lắng nghe, phục vụ và yêu thương nhau. Các tham dự viên trao đổi nhiều vấn đề nhằm chuẩn bị cho các dự án quan trọng sẽ diễn ra trong vòng 8 tháng nữa, với ước mong đây là dấu chỉ của lòng Chúa thương xót cho người trẻ khắp nơi trên thế giới. Cha Grigor Sukodolsky, thư ký ban tổ chức, nói rằng, mục đích của cuộc họp lần này là để có thể lắng nghe tiếng nói của các đại biểu và ghi nhận các câu hỏi của họ. Vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 11 vừa qua, các đại biểu tranh luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến chỗ ở, ẩm thực, phương tiện di chuyển, truyền thông. Đại diện Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Ba Lan trả lời các câu hỏi về thị thực nhập cảnh cho người hành hương từ các quốc gia xa xôi. Sáng thứ Bảy, 28 tháng 11, đoàn đại biểu đi tham quan các công trình phục vụ cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2016, như Campus Misericordiae với những con đường dẫn vào dài khoảng 5 km đang được hoàn thành, cánh đồng Plonia, công viên Jordan, La Chiniki, trung tâm John Paulo Đệ Nhị. Các đại biểu chia tay sau khi tham quan và kính viếng hài cốt của chị Thánh Faustina, chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Tháng Giêng năm 2016, Văn phòng Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ có thông báo hướng dẫn cho khách hành hương đến Krakow từ Việt Nam. Tin Brussels, Bỉ. Chủ tịch Nghị viện châu Âu nói rằng, trên lục địa của chúng ta, những Kitô hữu không được an toàn nữa. Châu Âu không thể tiếp tục lơ là bỏ qua số phận của những Kitô hữu, là những người rõ ràng đang bị đàn áp nhất trên thế giới. Chủ tịch Nghị viện Liên hiệp Âu Châu Martin Schulz đã phát biểu như trên tại hội nghị về đàn áp tôn giáo ở Brussels vào đầu tháng 12 vừa qua. Với tư cách là đại diện cho nước Đức, Schulz đã nói rằng, chúng ta phải thay đổi cách nhìn, vì trên lục địa này, những Kitô hữu không được an toàn nữa. Phó Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Antonio Tajani có cùng quan điểm với Schulz, đã nói thêm rằng, không có cộng đồng tôn giáo nào lại bị thù ghét, bạo lực và tấn công có hệ thống như cộng đồng Kitô hữu. Các vị lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu đã có cuộc họp vào ngày mùng 2 tháng 12 vừa qua và kêu gọi phương Tây hãy phá vỡ sự yên lặng của mình đối với số phận của những Kitô hữu, đặc biệt là những người đang bị đàn áp tại Trung Đông. Ông Schulz nói rằng các cuộc đàn áp các Kitô hữu đã bị các chính phủ Âu Châu coi thường và chưa được lưu tâm đúng mức. Ông Tajani, người đại diện nước Ý, thì nhấn mạnh rằng phương Tây phải lên tiếng về những cuộc đàn áp người Kitô hữu trên thế giới, và châu Âu phải thúc đẩy một mô hình xã hội đối lập với chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và các kế hoạch tội phạm tàn bạo như lập nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, rồi sau đó lan tràn sang Libya. Ông nói tiếp rằng Âu Châu đôi khi đã thoái thác và cho rằng việc bảo vệ các Kitô hữu bị đàn áp không phải là nhiệm vụ của mình. Trong số những người tham dự hội nghị có giám mục Anh giáo Christopher Hill, Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu Anthony Gardner, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp châu Âu, và Helen Burhan, một phụ nữ người Eritrea đã bị tra tấn và nhốt tù trong 30 tháng vì đã không chịu từ bỏ đức tin Kitô của mình. Những diễn giả đã trưng dẫn một bản tường trình bởi nhóm Open Doors đã theo dõi các cuộc đàn áp các Kitô hữu. Họ đã ước tính có khoảng 150 triệu Kitô hữu trên khắp thế giới đã bị hãm hiếp, tra tấn và bỏ tù vô cớ. Ông Tachani cho biết thêm ý kiến. Bọn hồi giáo cực đoan là một cỗ máy đàn áp nguy hiểm nhất cho người Kitô hữu ngày nay. Nó đã buộc hơn 70% Kitô hữu Iraq phải chạy nạn đến các quốc gia khác từ năm 2003, và 700.000 Kitô hữu phải rời Syria từ khi cuộc nội chiến bùng nổ tại đây. Mỗi tháng có khoảng 200 nhà thờ và các nơi thờ phượng trên thế giới bị tấn công và phá hủy. Mỗi ngày và trong mọi miền của thế giới đã luôn có những vụ đàn áp mới xảy ra cho người Kitô hữu. Đức giám mục phụ tá Jean Coxerol của Bruxelles nhắc nhở các vị đại diện Liên hiệp Âu Châu rằng các Kitô hữu đã có mặt trong các nước Hồi giáo từ nhiều thế kỷ trước khi Kinh Koran được loan truyền, cho nên quan điểm cho rằng các Kitô hữu đã xâm phạm lãnh thổ của Hồi giáo là sai lầm. Ông Tachani quả quyết thêm rằng nguyên nhân thật sự sâu xa của việc đàn áp là vì những giá trị rất thật của Kitô giáo. Nó hoàn toàn đi ngược lại trong mọi chiều kích với niềm tin căn bản Hồi giáo và các chế độ độc tài khác. Những giá trị thật này thách thức các chế độ độc tài như Bắc Hàn hay những hệ thống chính trị độc tài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 23 tháng 11 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có lá thư mục vụ gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận nhân mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2015. Nguyên văn lá thư mục vụ này như sau. Thư mục vụ mùa vọng mùa Giáng sinh 2015. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Kính thưa quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân rất thân mến. Thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh năm nay gửi đến anh chị em vào lúc thế giới đang chịu quá nhiều đau khổ vì các hành vi khủng bố. Nhưng thế giới vẫn đang tràn đầy sức sống, tràn trề hy vọng. Tôi viết lá thư này cho anh chị em trong tâm trạng hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Mùa vọng là mùa của lòng khao khát đón Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến Chúa thật nhiều, yêu mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Khao khát yêu mến nên chủ động làm thỏa mãn cơn khát của mình và của tha nhân. Chủ động bằng cách tích cực lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong sự tín thác hoàn toàn vào Chúa. Mùa vọng năm nay có nhiều điều cần phải chú trọng. Thứ nhất là đời sống gia đình Kitô giáo, thúc giục các gia đình trẻ tham gia làm mục vụ gia đình, làm sao cho các gia đình Công giáo được bền vững và tràn đầy tình thương, phổ biến lòng Chúa thương xót cho mọi người và đưa ra những ứng dụng thực tế như giúp đỡ cơm ăn áo mặc, nhưng quan trọng hơn phải là giúp đỡ về mặt tinh thần. Làm thế nào để mọi người được hưởng nhờ lòng Chúa thương xót? Phổ biến thông điệp Laudato Si về mục vụ môi trường, cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất thật sạch đẹp. Cần phải góp phần với xã hội và thế giới giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu tại địa phương của mình. Một điều quan trọng khác là ước vọng canh tân đổi mới đời sống giáo hội, đời sống đạo của mỗi người Công giáo. Như Đức Thánh Cha Phanxicô mạnh dạn canh tân giáo triều Roma, chúng ta hãy mạnh dạn canh tân các đoàn thể trong giáo phận, mạnh dạn canh tân đường lối mục vụ.
Tôi sẵn sàng canh tân cách làm việc và tiếp xúc của tòa tổng giám mục. Xin anh chị em góp ý cho chúng tôi. Mặc dù có một số anh em linh mục trong tổng giáo phận và một số dòng tu đã tỏ ra quyết liệt và hăng say trong công việc truyền giáo, tôi vẫn cảm thấy chưa hài lòng với chính mình. Một vụ truyền giáo vẫn còn nằm trong phạm vi lý thuyết và trong trí tưởng tượng nhiều hơn. Có những đêm tôi nằm mơ thấy mình đi truyền giáo khắp nơi và lấy làm vui sướng. Nhưng sáng hôm sau mới nhận ra mình chưa làm được điều gì cả. Trước khi về Việt Nam sau lần họp thượng hội đồng vừa rồi, nửa đêm tôi phải thức dậy vì nhận ra mình chưa làm tròn trách nhiệm truyền giáo. Và rồi tôi có dự định lá thư một vụ mùa vọng năm nay, chỉ đề cập đến việc truyền giáo thôi. Nhưng hôm nay tôi quyết định nói đến nhiều điều khác cũng rất quan trọng, như một vụ gia đình, một vụ lòng Chúa thương xót, một vụ môi trường. Thư một vụ năm nay không chỉ hướng anh chị em đến ngày Chúa Kitô trở lại, mà còn hướng đến ngày Chúa Giáng sinh. Tôi mong muốn cùng với anh chị em suy niệm mầu nhiệm nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa, con Thiên Chúa. Niềm vui và bình an là những hồng ân của thời cứu thế, trong đó Thiên Chúa nhân từ và giàu lòng thương xót đã sai con một của Ngài mang tình thương cứu độ đến cho nhân loại, đặc biệt cho những người nghèo khổ. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã không chỉ xoa dịu những vết thương, những đau khổ của con người, nhưng Ngài còn là sức mạnh của những người yếu đuối, của những người nghèo khổ, sức mạnh giúp họ đi trên đường đời còn nhiều bất công, áp bức và đau khổ. Với lễ Giáng sinh, chúng ta chiêm ngưỡng con Thiên Chúa đã hạ mình, đã chia sẻ thân phận con người, đã sinh ra trong một gia đình nghèo, không có chỗ trọ. Qua đó, chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được trình bày cách sống động nơi đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Giêsu Chúa chúng ta đã nhập thể và nhập thế, đã làm người, đã vào đời. Chúng ta cũng được mời gọi sẵn sàng nhập cuộc như Ngài. Chúng ta hãy đến với những người khác, hãy sẵn sàng giao lưu, đối thoại với họ. Hãy tạo nên những nhịp cầu rất cần thiết cho thế giới chúng ta hôm nay, để mọi người có thể đến với nhau, trao đổi với nhau trong tình huynh đệ, vì tất cả đều là con của một Cha trên trời. Hãy nối kết với nhau, hãy hợp nhất với nhau, làm thành một gia đình nhân loại duy nhất. Cuối lá thư một vụ này, tôi xin viết thêm ít dòng để thông báo cho anh chị em đôi điều hết sức quan trọng. Thứ nhất là vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, chúng ta khai mạc năm thánh lòng thương xót tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận. Xin anh chị em tích cực tham gia. Chắc chắn Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Thứ hai là Tổng giáo phận Sài Gòn dự định đại trùng tu ngôi nhà thờ đã xây dựng cách đây hơn 135 năm. Cùng với lời cầu nguyện, xin anh chị em quảng đại đóng góp tích cực về mọi mặt, vật chất cũng như tinh thần cho công trình trùng tu này. Cầu chúc tất cả anh chị em một mùa vọng sốt sắng và một lễ Giáng sinh đầy niềm vui, bình an của con Thiên Chúa làm người. Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2015. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương mục Theo Chúa Kitô lần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 3 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô, do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. khuôn mặt Đức Kitô đang gặp thử thách. Sống đời sống tâm linh bằng cách xuất phát lại từ Đức Kitô có nghĩa là luôn xuất phát từ biểu lộ lớn nhất của tình yêu của người, và bí tích thánh thể làm sống lại mầu nhiệm của giây phút đó, khi trên thánh giá Đức Giêsu trao ban cuộc sống của người như quà tặng lớn lao nhất. Những người đã được mời gọi sống các lời khuyên phúc âm qua việc tuyên khấn phải thường xuyên chiêm ngưỡng khuôn mặt của đấng chịu nóng đỉnh. Người là nguồn mạch, từ đó chúng ta học biết tình yêu là gì, Thiên Chúa và nhân loại phải được yêu như thế nào, nguồn mạch của mọi ân sủng, bản tổng hợp của mọi ơn gọi. Sự thánh hiến, một hy tế toàn diện và một lễ vật hoàn hảo là con đường đã được Thánh Linh đề nghị cho họ để sống lại mầu nhiệm Đức Kitô chịu đóng đinh, đấng đã đi vào trần gian để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người và để đáp lại tình yêu vô biên của người. Lịch sử đời sống thánh hiến đã biểu lộ sự đồng hình đồng dạng đó trong nhiều hình thức khổ chế. Chúng đã và tiếp tục là con đường đích thực dẫn đến sự thánh thiện. Khổ chế rất cần thiết để người thánh hiến trung thành với ơn gọi của mình và bước theo Chúa Giêsu trên con đường thánh giá. Ngày hôm nay, những người thánh hiến, trong khi duy trì kinh nghiệm của bao thế kỷ, được mời gọi tìm kiếm những hình thức phù hợp với thời đại chúng ta, những hình thức bảo đảm sự quảng đại của việc phục vụ và nâng đỡ những mệt nhọc của công việc tông đồ. Ngày hôm nay, thánh giá mà họ mang mỗi ngày có thể mang một chiều kích tập thể, chẳng hạn như sự già cỗi của hội dòng, những cơ cấu không thích ứng và tương lai bấp bênh. Đối diện với biết bao đau khổ cá nhân, cộng đoàn và xã hội, ta có thể nghe thấy tiếng kêu của Đức Kitô trên thánh giá, sao Ngài bỏ rơi con, được vang vọng lại trong tâm hồn của những cá nhân hay của toàn thể cộng đoàn. Trong tiếng kêu ấy hướng về Chúa Cha, Đức Giêsu làm cho ta hiểu rằng tình liên đới của người đối với nhân loại triệt để đến độ nó thấm nhập, chia sẻ và đảm nhận mọi khía cạnh tiêu cực dù cho đến chết, hệ quả của tội lỗi. Xuất phát lại từ Đức Kitô có nghĩa là nhìn nhận rằng tội lỗi vẫn hiện diện trong con tim và đời sống của mọi người, và khám phá trong khuôn mặt đau khổ của Đức Kitô của lễ dâng hiến giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Suốt dòng lịch sử giáo hội, những người thánh hiến nam nữ đã chiêm ngưỡng khuôn mặt đau khổ cả ở bên ngoài họ nữa. Họ nhận ra khuôn mặt ấy nơi người bệnh, nơi người bị tù đày, người nghèo và người tội lỗi. Cuộc chiến đấu của họ trước tiên là chống lại tội lỗi và những hậu quả tai hại của nó. Lời loan báo của Đức Giêsu rằng hãy hoán cải và tin vào tin mừng đã thúc đẩy họ đến với người khác và đem niềm hy vọng của đời sống mới đến nơi thất vọng và cái chết ngự trị. Việc phục vụ của họ đã giúp nhiều người nam nữ cảm nghiệm được vòng tay thương xót của Thiên Chúa Cha trong bí tích hòa giải. Cả ngày hôm nay nữa, cần đề nghị cách mạnh dạn thừa tác vụ hòa giải ấy mà Đức Giêsu Kitô đã giao phó cho giáo hội. Đó là mầu nhiệm của lòng sốt sắng đạo đức mà người thánh hiến nam nữ được kêu gọi kinh nghiệm qua bí tích hòa giải. Ngày hôm nay, những khuôn mặt mới đang xuất hiện, trên đó ta phải nhận ra, yêu mến và phục vụ khuôn mặt Đức Kitô, nơi mà người làm cho mình hiện diện. Đó là những tình trạng nghèo đói mới về phương diện vật chất, luân lý và tinh thần được sản sinh bởi xã hội đương thời. Tiếng kêu của Đức Giêsu trên thánh giá mặc khải rằng, người đã mang lấy mọi sự giữ trên bản thân để cứu chuộc nó. Ơn gọi của những người thánh hiến tiếp tục ơn gọi của Đức Giêsu, và giống như người, họ mang vào thân mình đau khổ và tội lỗi của trần gian bằng cách thiêu đốt chúng trong tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng mục theo Chúa Kitô tại đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nên thánh là ơn gọi chung của tất cả mọi tín hữu Kitô. Nhưng tùy theo bậc sống và địa vị của mình, mỗi người đều có những phương thế riêng để sống ơn gọi nên thánh ấy. Có một con đường nên thánh dành riêng cho những người sống bậc vợ chồng. Con đường này dựa trên một số nền tảng đặc biệt. Chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để bàn đến những phương thế nên thánh trong bậc vợ chồng. Phương thế cơ bản và quan trọng nhất giúp các đôi vợ chồng nên thánh chính là tình yêu vợ chồng. Trong giáo hội, những người sống bậc vợ chồng phải tự xem mình là những nhà chuyên môn về tình yêu. Tình yêu vợ chồng có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Trước hết, vợ chồng phải thể hiện tình yêu bằng cách nhận ra giá trị của nhau. Mỗi người phải luôn luôn nhận ra những đức tính cao đẹp của người phối ngẫu của mình và khuyến khích nhau để phát huy những đức tính ấy. Kế đó, họ phải luôn luôn biết ơn nhau. Tất cả những gì người phối ngẫu có được và làm được, cần phải được người bạn đời của mình nhìn nhận và đề cao với tất cả tấm lòng biết ơn chân thành của mình. Và dĩ nhiên, lòng biết ơn phải được diễn tả một cách cụ thể bằng lời nói, bằng hành động, bằng những cử chỉ và trăm phương ngàn cách khác nhau. Tình yêu vợ chồng phải được thể hiện bằng sự trao hiến và chia sẻ cho nhau. Mỗi người phối ngẫu phải xem người bạn đời của mình là người mà mình tin tưởng nhất để có thể chia sẻ tất cả mọi sự. Nhưng dĩ nhiên, thể hiện quan trọng nhất của tình yêu vợ chồng vẫn là sự nên một trong thân xác và tâm hồn qua hành động giao hợp. Sự kết hợp vợ chồng qua hành động giao hợp thánh thiền đến độ trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô và giáo hội Ngài. Phương thế thứ hai để sống ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân là dưỡng dục con cái. Con cái không chỉ mang lại niềm vui cho cha mẹ. Dưỡng dục con cái là một trách nhiệm, đòi hỏi hy sinh, quên mình, sám hối, vốn là những chiều kích thiết yếu của ơn gọi nên thánh. Thật vậy, không chỉ có con cái được lớn lên trong thể lý và tinh thần, mà cùng với chúng, qua những biến đổi của chúng, cha mẹ cũng được đòi hỏi phải không ngừng lớn lên trong những hy sinh của họ. Họ được mời gọi để trao ban không ngừng, trao ban thời giờ, tiền của, sức lực đã đành, mà còn trao ban chính bản thân của họ. Họ không chỉ giáo dục bảo ban bằng lời nói, mà còn bằng cả cuộc sống chính tá của mình nữa. Chu toàn trách nhiệm dưỡng dục con cái, quả là phương thế nên thánh hoàn hảo của bậc phụ huynh vậy. Thể hiện tình yêu vợ chồng, dưỡng dục con cái là hai yếu tố nền tảng trong con đường tu đức dành cho bậc hôn nhân. Quan trọng không kém và gắn liền với hai trách nhiệm trên đây là bổn phận hàng ngày của mỗi người. Người chồng lao nhọc, vất vả trên nương đồng, nơi xưởng thợ hay công sở. Người vợ âm thầm trong công việc nội trợ hay tần tả kiếm miếng cơm manh áo từng ngày cho gia đình. Đó chính là phương thế thánh hóa vợ chồng. Do đó, họ phải thực thi những bổn phận hàng ngày ấy với yêu thương và thành tín. Họ phải xem đó như một phần của lời cầu nguyện, của hiến tế, của lễ dâng mỗi ngày. Hầu hết thời giờ trong ngày của các đôi vợ chồng đều được dành cho kế sinh nhai và bổn phận hàng ngày. Nó bao gồm không biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả, hy sinh, khắc khoải. Vợ chồng chỉ có thể nên thánh thực sự khi họ biết sống một cách sung mãn thời giờ ấy mà thôi. Họ không nên quên rằng chính qua bổn phận hàng ngày mà người tín hữu Kitô thánh hóa bản thân. Cuối cùng, phương thế thứ tư giúp những người sống bậc vợ chồng nên thánh là các hoạt động bên ngoài gia đình. Vợ chồng cần phải dành ưu tiên cho đời sống gia đình của họ. Tuy nhiên, một cuộc sống hôn nhân và gia đình lành mạnh không thể là một cuộc sống khép kín. Chính khi mở rộng cánh cửa gia đình cho người khác mà vợ chồng mới có thể đạt được sự sung mãn trong đời sống hôn nhân. Không ai có thể sống như một hòn đảo, và cũng chẳng có đôi vợ chồng nào có thể sống đời hôn nhân một cách lành mạnh khi cắt đứt quan hệ với những người xung quanh. Họ phải dành ưu tiên cho gia đình, nhưng họ cũng phải có thời giờ cho những người bên ngoài gia đình. Những người mà vợ chồng cần dành nhiều thời giờ hơn bất cứ ai sau gia đình phải là những người nghèo khổ, bệnh hoạn, những người bị xã hội đẩy ra bên lề. Nói chung, tất cả những ai đang cần sự giúp đỡ. Những hạng người này mang lại cơ hội cho vợ chồng thực thi bác ái. Chính vì họ không có gì để đáp trả, mà vợ chồng có thể nhận ra tính cách nhân không và vô vị lợi của tình thương. Nhờ thực thi lòng bác ái như thế, vợ chồng thắng vượt được tính ích kỷ, và như vậy trưởng thành trong chính tình yêu họ dành cho nhau. Theo thứ tự ưu tiên, tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng giáo xứ, cũng là hoạt động bên ngoài gia đình, cần được những người sống bậc vợ chồng quan tâm. Thật ra, nếu gia đình là một giáo hội thu hẹp, thì giáo hội thu hẹp ấy chỉ có thể phát huy và trưởng thành trong cộng đồng giáo xứ mà thôi. Không thể có một con đường tu đức nào mà không là một thông hiệp với giáo hội được thể hiện qua cộng đồng giáo xứ. Qua các sinh hoạt trong giáo xứ, đức tin của vợ chồng được củng cố và nhờ đó thấm nhập vào mọi khía cạnh khác của đời sống vợ chồng. Nói chung, đời sống đức tin mà cộng đồng giáo xứ là trọng tâm, luôn có sức củng cố đời sống vợ chồng. Ngoài cộng đồng giáo xứ, các sinh hoạt xã hội khác cũng cần thiết cho đời sống vợ chồng và gia đình. Chính trong các sinh hoạt xã hội mà các đôi vợ chồng làm chứng cho đức tin của mình. Chính qua các sinh hoạt bên ngoài gia đình, mà với tư cách là những người sống bậc hôn nhân, họ thể hiện các giá trị tin mừng. Chính qua các gặp gỡ với những người không cùng niềm tin, mà họ thực thi sứ mệnh truyền giáo. Sự thánh thiện dành cho bậc hôn nhân là một ơn của Chúa mà các đôi vợ chồng phải đáp trả bằng tình yêu đối với nhau, bằng việc dưỡng dục con cái, bằng việc thực thi các bổn phận hàng ngày, bằng việc dấn thân trong các hoạt động bên ngoài gia đình. Tất cả những cố gắng ấy cần phải được thực thi bằng chính tinh thần của Chúa Giêsu, tức tinh thần của tám mối phúc thật. Và đây là đề tài mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày trong những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Thêm Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho gì.
Ta đi làm chứng cho nước trời, nhìn thấy nhân lành trên cao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giêsu bên đời muôn tâm hồn,
thôi thúc con tim dấn thân quyền mình. Nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi ngừa đứng tin truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay, nêu cao đức tin làm ánh sáng chỉ chân trở về.
Ta đi làm chứng cho nước trời, nhìn thấy nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giêsu biến đổi muôn tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, mọi người trên chuyến xe cứu trợ không khỏi xúc động khi nhìn thấy một cậu bé da đen sạm gầy trơ xương, quần áo tả tơi, đuổi theo chiếc xe tải to lớn chở đầy quà cứu trợ. Ngay lập tức, nhóm tình nguyện viên chúng tôi quay vào xe, lấy quà cứu trợ trao cho cậu bé. Anh định làm gì vậy? Bỏ xuống! Tình nguyện viên người Mỹ quát lớn. Chúng tôi không khỏi bất ngờ trước hành động kỳ quặc của chàng trai Mỹ này. Chúng ta đến đây để giúp mọi người kia mà. Họ nghĩ thầm. Chào em, tụi anh đã đi rất xa để đến đây. Trên xe có rất nhiều thứ. Em có thể giúp anh chuyển chúng xuống không? Tụi anh sẽ trả công cho em. Tình nguyện viên người Mỹ hỏi cậu bé. Trong khi đứa trẻ còn đang lưỡng lự, thì các cậu bé khác đã chạy tới chiếc xe. Tình nguyện viên người Mỹ cũng đề nghị giống như vậy với chúng. Một đứa trong nhóm xung phong khuôn thùng bánh bích quy xuống xe. Rất cảm ơn em đã giúp anh. Đây là phần thưởng cho em, một thùng bánh bích quy và một cái chăn bông được trao cho cậu bé. Không còn ai sẵn lòng giúp bọn anh nữa sao? Những đứa trẻ khác lập tức trèo lên xe, và trong tích tắc, hàng hóa đã nằm ngay ngắn dưới mặt đất. Các tình nguyện viên nhanh chóng trao cho mỗi em một phần quà cứu trợ. Một đứa trẻ đến muộn vô cùng thất vọng, khi nhìn thấy cái thùng xe tải trống rỗng. Em không biết mình phải làm gì để được nhận phần quà. Hãy nhìn xem, mọi người đang rất mệt mỏi. Thật tuyệt vời nếu em có thể tặng mọi người một bài hát. Tình nguyện viên người Mỹ gợi ý. Cảm ơn em, bài hát thật tuyệt. Chàng trai vừa nói vừa trao cho cậu bé một phần quà. Trước các hành động của tình nguyện viên Mỹ, nhóm chúng tôi không khỏi trầm tư suy nghĩ. Đêm đó, các tình nguyện viên đã có dịp trò chuyện cùng nhau. Anh bạn người Mỹ nói. Thật xin lỗi vì thái độ của tôi ban sáng. Tôi không nên lớn tiếng như thế, nhưng bạn biết không, nghèo không phải là cái tội. Nhưng nếu những đứa trẻ ấy nhận được sự giúp đỡ của mọi người một cách quá dễ dàng, rất có thể chúng sẽ hình thành lỗi nghĩ, dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh, chứ không cố gắng phấn đấu để vươn lên. Lúc ấy, chúng sẽ càng nghèo khổ hơn. Đó không phải là lỗi do chúng ta gây ra hay sao? Có thể nói, hôm đó là một ngày dài đầy trải nghiệm. Dường như những đứa trẻ đã quen với việc được mọi người giúp đỡ, bằng cách phân phát thức ăn, nhu cầu yếu phẩm hay tiền bạc mỗi khi đến đây. Cho nên, chúng ngang nhiên đứng trên đường, chờ những chuyến xe thiện nguyện đến phát quà. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta rằng, làm từ thiện là một điều tốt, nhưng làm thế nào mới là quan trọng? Hay có thể nói, hỗ trợ thế nào mới là đúng, để cho mỗi người được hỗ trợ, thực sự có cơ hội tái hòa nhập với cộng đồng, cũng như lòng tốt của những người có tấm lòng từ thiện, không bị lợi dụng mới là vấn đề. Nhiều tổ chức từ thiện trên thế giới đang áp dụng việc mang đến cơ hội học hành, đào tạo và hỗ trợ việc làm cho những người có hoàn cảnh không thuận lợi. Đây là một trong những cách thức trao cần câu, thu được hiệu quả lớn như chàng sinh viên tình nguyện Mỹ đã làm điều đó. Không thể cứ lấy tiền ra là có thể bù đắp những tổn thương về mặt thể xác cũng như tinh thần mà người nghèo đang phải chịu đựng, mà không quan tâm đến việc giáo dục, đào tạo công ăn việc làm, để sau này người nghèo có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình. Số tiền bác ái phải được quản lý đúng cách, chứ không thể để cho người nghèo muốn làm gì thì làm. Thật vậy, làm việc thiện không khó, nhưng cũng không đơn giản, cần có lý trí, không nên vì hành động của mình mà gây ảnh hưởng xấu cho thế hệ tương lai. Lạy Chúa, xin giúp chúng con không chỉ biết nhiệt tâm làm việc bác ái, mà còn biết làm thế nào giúp người nghèo hòa nhập lại được với cộng đồng xã hội. Amen.
Như Đông Bosco cứu các linh hồn, Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim. Dân thanh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng có dân tình yêu Chúa chung lại. Theo xa lê riêng ra đi cùng dù, truyền ban lời Chúa giao cho thiệt thân. Ta vẫn chung kiên làm chứng đầy dân ngoài, phần thương phục vinh Chúa ban trên quê trời. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu bên đời muôn tâm hồn, ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu bên đời muôn tâm hồn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.